Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 256. Chủ giảng: Tình Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ: Quảng Thông. Biên tập: Nguyên Tâm. Thời gian: ngày 11 tháng 1 năm 2000. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Mời mở kinh văn ra. Phần Càn Thác Bà Vương, bài kệ tụng thứ 7. Chúng sanh mê hoặc thường lưu chuyển, ngu si chướng cái cực kiên mật. Như Lai vi thuyết Quảng Đại Pháp, sư tử Tràng Vương năng diễn xướng. Ở phần trước, trong văn trường Hàn chúng ta thấy Diệu Âm sư tử Tràng Càn Thác Bà Vương, ngài chứng được Phổ Tán Thập Phương Nhất Thiết Đại Danh Xưng Bảo Giải Thoát Môn. Pháp môn ngài tu học chứng quả, sau khi bản thân thành tựu, dùng tán tụng để nói ra tâm đắc của mình. Ở chỗ này chúng ta phải nên học tập như thế nào? Phần trước đã nói với quý vị, đại danh xưng chính là Phật xuất hiện tại thế gian vì tất cả chúng sanh thuyết pháp. Ở chỗ này tự nhiên chúng ta sẽ lãnh hội được đại danh xưng này là 6 chữ hồng danh: Nam Mô A Di Đà Phật của thế giới phương Tây Cực Lạc. Thông thường bảo được gọi là Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng đều gọi là bảo. Toàn tâm toàn lực hoằng dương chính là tán bảo. Ý nghĩa mưa hoa tán tam bảo nằm trong này. Chúng ta thấy hai câu phía trước trong bài kệ tụng, Đại sư Thanh Lương nói hai câu trước là bảo sở tế cơ. Câu thứ nhất nói rõ đối tượng: chúng sanh mê hoặc thường lưu chuyển, lưu chuyển trong tam đồ lục đạo. Lưu chuyển là nói quả báo, nghiệp nhân là mê hoặc. Mê hoặc tự tánh, hay nói cách khác, mê mất tự ngã, mê mất bản thân. Cho nên chiêu cảm loại quả khổ này, quả báo bất thiện. Mê và hoặc là hai việc. Mê là nói từ tự thân, phiền não tập khí vốn có của bản thân, đây là mê. Hoặc là bị cảnh giới bên ngoài cám dỗ, lấy giả làm thật. không biết chân tướng của cảnh giới căn trần. Bên trong thì căn thân, bên ngoài thì cảnh giới, đều cho rằng chân thật. Vì thế ở trong đó sinh ra vọng tưởng phân biệt chấp trước, suy tính hơn thua, tạo ra vô lượng vô biên tội nghiệp, mê hoặc. Nếu như giác ngộ rồi, lục căn bên trong, lục trần bên ngoài, tác dụng của nó là công đức vô lượng vô biên. Từ đó có thể biết căn trần, trần chính là cảnh giới, không có sai lầm. Lục căn làm gì có sai lầm? Lục trần cũng không có sai lầm. Vậy sai lầm từ đâu mà có? Từ mê hoặc. Mê hoặc nên chúng ta đã dùng sai căn trần. Căn trần là một công cụ, dùng sai. Nếu như giác ngộ, quý vị sẽ dùng đúng nó. Dùng đúng rồi, dùng căn trần tạo phước cho vô lượng vô biên chúng sanh, giúp tất cả chúng sanh chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh, thành tựu vô lượng vô biên công đức. Cho nên chúng ta cần phải nhận biết nội căn thân, ngoại trần cảnh đều thuộc về công cụ, nó không có thiện ác. Đúng như Đại sư Ngẫu Ích nói, cảnh duyên không có tốt xấu. Cảnh chính là cảnh giới lục trần, duyên chính là lục căn. Căn thân của chúng ta, căn thân khí giới không có thiện ác, không có chánh tà, không có thị phi, không có chân vọng. Chân vọng, thị phi, chánh tà từ đâu mà có? Từ mê hoặc. Mê rồi, căn thân khí giới, khí thế gian, thập pháp giới đều là tà, đều là ác, đều thuộc về hư vọng. Trong kinh Kim Cang nói cho chúng ta biết, đối với phàm phu mà nói, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Nếu như đối với người giác ngộ mà nói, Phật nhất định nói phàm sở hữu tướng giai thị thật tướng. Thật tướng và hư vọng là một không phải hai. Ngộ rồi đều là thật tướng, khi mê đều là hư vọng. Từ chỗ này chúng ta lãnh hội được Phật pháp là gì? Chỉ là mê ngộ mà thôi. Ngộ có thể cầu được hay không? Không cầu được. Vì sao vậy? Vì tâm cầu ngộ là vọng tâm. Dùng vọng phá vọng không có đạo lý này. Bản tánh chân tâm không cần cầu. Người xưa nói rất hay, đản tận vọng tình, cánh mạc mịt chân. Không cần đi tìm chân, bỏ đi cái vọng chính là chân. bỏ vọng rồi mới đi tìm cái chân, cái chân đó vẫn là vọng, không phải thật, gọi là đản tận phàm tình biệt vô thắng giải. Chúng ta phải hiểu được đạo lý này, phải hiểu được chân tướng sự thật. Gốc của mê chính là chấp trước căn thân là chính mình. Đây là gốc của mê ngộ. Khi nào mới thực sự giác ngộ được? Căn thân này, thân của lục căn không phải tôi. Là cái gì? Là của tôi. Sở hữu của tôi. Giống như quần áo vậy, quần áo không phải tôi, là sở hữu của tôi. Là của tôi. Tất cả vạn sự vạn pháp không có gì không phải của tôi. Sáng nay đã nói, ngã sở chính là hôm nay chúng ta nói đến của tôi. Chúng ta chỉ cần bỏ đi sở, bỏ đi chữ của, tôi liền hiện tiền. Ý nghĩa trong đây rất sâu, rất rộng. Mọi người phải cẩn thận lãnh hội. Quý vị có thể lãnh hội bao nhiêu? Ở đây chúng ta dùng lời ngày nay để nói. Độ sâu, độ rộng, hoàn toàn xem mức độ chuyển mê thành ngộ của quý vị. Mê không có giới hạn. Ngộ cũng không có điểm dừng. Từ sơ phát tâm đến Như Lai địa, không ngừng phá mê, ngày ngày đều đang khai ngộ. Nhà Phật gọi cảnh giới này là thỉ giác. Đến đẳng giác Bồ Tát vẫn là thỉ giác, cho đến cứu cánh giác, thị giác chuyển thành cứu cánh giác, không còn gọi thị giác nữa. Chúng ta cần phải lãnh hội được ý nghĩa này. Ngày này đang giác ngộ, giờ giờ đều giác ngộ. Đây là thật sự tu hành, thật sự dụng công, hiện tượng của công phu đắc lực. Người xưa thường nói, ngộ rồi khởi tu. Tu điều gì? Tu chính là giúp tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Chính là tu điều này. Khi mê, chỉ biết khổ vui của bản thân, khởi tâm động niệm, không có điều gì không vì bản thân. Đây là mê. Sau khi ngộ, khởi tâm động niệm, không gì không vì người khác. Tướng của mê và ngộ hiện ra từ chỗ này. Bản thân chúng ta là mê hay ngộ? Bản thân bình tĩnh quan sát thì sẽ biết. Nếu như niệm niệm của chúng ta vẫn còn có bản thân, danh văn lợi dưỡng của bản thân, ngũ dục lục trần vẫn chưa buông bỏ, thuận theo ý mình, vẫn còn có ý niệm tham ái, không thuận theo ý mình, vẫn còn ý niệm sân hận, đố kỵ, bản thân lập tức phải giác ngộ. Đây là mê chưa ngộ. Tu hành chính là sửa đổi điều này. Trong tất cả cảnh duyên, những ý niệm danh lợi hưởng thụ không còn nữa, những ý niệm danh văn lợi dưỡng tham sân si mạng không còn khởi lên nữa. Chúng ta tu hành chính là tu điều này. Đây là chân dụng công. Tuyệt đối không phải mỗi ngày quý vị niệm được bao nhiêu danh hiệu Phật, tụng bao nhiêu bộ kinh, lại được bao nhiêu lại. Đó là hình thức, không phải thực chất. Thực chất là ở trong tâm, trong ý niệm có một chuyển biến lớn. Chỗ này chuyển biến được rồi, hành vi của quý vị tự nhiên sẽ chuyển biến. Từ đó về sau không còn vì bản thân nữa. Hay nói cách khác, người mê suốt đời phục vụ bản thân. Người giác ngộ đời này phục vụ chúng sanh. Hiện tượng giác mê ở chỗ này thể hiện rất rõ ràng. Người giác ngộ nhìn người khác được lợi ích, người khác được vinh dự, sanh tâm hoan hỷ. Người mới nhìn thấy sanh tâm đố kỵ. Chúng ta tu hành là sửa đổi những hành vi sai lầm của bản thân. Nhìn thấy người khác được vinh dự, chúng ta có tâm đố kỵ, sai lầm, phải sửa đổi lại. Nhìn thấy người khác bất hạnh, rất vui mừng, vậy là sai. Nhìn thấy người khác gặp cảnh ngộ không may, Bồ Tát sanh tâm thương xót. Trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, làm việc đối nhân xử thế, khởi tâm động niệm, tự mình phải biết được có bao nhiêu ý niệm là giác ngộ, bao nhiêu ý niệm là mê hoặc. Mê nhất định lưu chuyển trong tam giới, luân hồi lục đạo. Giác sẽ vượt qua tam giới lục đạo. Mọi người đối với kinh giáo đều rất quen thuộc. Thân kiến phá rồi, nhập dòng thánh. Tiểu thừa tu đà hoàng quả, đại thừa Bồ Tát sơ tính bị. Trong kinh Hoa Nghiêm nói Bồ Tát sơ tính vị. Đại thừa và tiểu thừa khác nhau ở chỗ nào? Tiểu thừa mặc dù buông bỏ thân kiến, không còn chấp trước thân này là ta, thật sự giác ngộ rồi. Thân là công cụ phục vụ cho tất cả chúng sanh. Phía trước tôi đã nói qua, thân của tôi là vì tất cả. Hoặc nói, thân là công cụ của tôi để phục vụ tất cả. Đây là phá được thân kiến rồi. Sự khác biệt của đại thừa và tiểu thừa, tiểu thừa mặc dù phá thân kiến nhưng không phát tâm Bồ Đề. Hay nói cách khác, họ lợi ích chúng sanh, phục vụ chúng sanh là bị động, không phải chủ động. Bồ Tát Đại Thừa chủ động chứ không phải bị động. Khác biệt ở chỗ này, tiểu thừa thuộc về phục vụ xã hội đại chúng tiêu cực, đại thừa phục vụ xã hội đại chúng tích cực. Khác biệt ở chỗ này, vị thứ này trong kinh luận nói rất nhiều, nhất định không thoái đọa thành phàm phu. Cho dù không gặp được Phật pháp, không gặp được chân thiện tri thức, trong kinh nói rất rõ ràng cho chúng ta biết, đi về 7 lần trong cõi trời cõi người, họ sẽ ra khỏi lục đạo luân hồi. Cũng chính là nói, đoạn tuyệt hết kiến tư phiền não, gọi là vị bất thoái. Chư vị đồng học, quý vị đều có thiện căn rất sâu dày, mọi người tuyệt nhiên không phải đời này mới gặp được Phật pháp, mới phát nguyện tu hành. Trong kinh Phật nói rất nhiều cho chúng ta biết, mỗi một người từ vô lượng kiếp đến nay trồng thiện căn. Vì sao đến nay vẫn là hình dạng thế này, rơi vào bước đường này? Nguyên nhân không ngoài việc chưa nhìn thấu cái tôi, chưa có buông bỏ thân kiến. Cho nên từ vô lượng kiếp đến nay vẫn là hình dạng thế này. Nếu như đời này của chúng ta vẫn còn mơ hồ đối với những đạo lý chân tướng sự thật này, không hiểu rõ, vẫn không thể thay đổi ý niệm này, hay nói cách khác, đời sau kiếp sau nữa vẫn là hình dạng này, thậm chí còn bị đọa lạc. Trong ngạn ngữ thường nói, trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều, vẫn không tránh khỏi lưu chuyển. Trong thời đại hiện nay, quý vị đều biết thiên tai dị thường, lịch sử trong quá khứ chưa từng có, các loại điềm báo đều rất rõ ràng. Chỉ cần quý vị bình tĩnh quan sát kỹ lưỡng, thật sự vừa xem liền hiểu ngay. Chúng ta làm sao tự cứu mình? Làm sao cứu thế gian? Đó chính là điều hôm nay chúng ta nói, cần phải buông bỏ thần kiến. Hay nói cách khác, nhất định phải chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh. Chuyển nhất niệm này, mặc dù là tiểu thánh, nhưng công đức trí tuệ của tiểu thánh cũng không thể nghĩ bàn. Nếu như một niệm này không chuyển được, vẫn bị mê hoặc, mê hoặc che mất tự tánh của chúng ta. Phần dưới nói, ngu si chướng cái cực kiên mật. Chướng là nói hai chướng, phiền não chướng, sở tri chướng. Cái là nói ngũ cái, nhân tố căn bản trong hai chướng và ngũ cái chính là ngu si. Ngu si chính là mê hoặc, mà phần trước nói. Không thể giác ngộ. Người ngu si gặp Phật Pháp, họ không tin. Những vị sơn thần của Bắc Triều Tiên, người ta hỏi họ: quý vị làm thần núi bao lâu rồi? Chúng tôi làm thần núi đã 3.000 năm rồi. 3.000 năm trước Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, vì sao quý vị không học Phật? Vì không tin. Vậy thì có cách nào đây? Không tin. 3.000 năm sau thật sự phát tâm học Phật, chúng ta biết không phải họ không có thiện căn. Thiện căn vào thời điểm đó chưa thành thục. 3.000 năm sau khi Phật Thích Ca Mâu Ni xuất thế, thiện căn mới thành thục. Không tệ, hiếm có lắm rồi. Thành thục thì có thành tựu. Họ tin. Ngày nay chúng ta đọc kinh nghe Pháp, có tin hay không tin? Không chắc lắm. Vì sao vậy? Người tin nhất định y giáo phụng hành, vậy mới gọi là tin. Hay nói cách khác, không thể chuyển đổi tự tư tự lợi thành đại công vô tư là không tin. Không thể chuyển đổi quên mình vì người, đây là không tin. Người thật sự tin tưởng nhất định từ trong nội tâm làm một cuộc chuyển biến 180 độ. Thật sự tin tưởng, thật sự hiểu rõ, họ đọc kinh hiểu, nghe kinh minh bạch, cực kiên mật. Đại sư Thanh Lương trong chú giải có nói: kiên vị nan hoại, mật vị vô khích, gian vô không xứ, trí bất đắc sanh. Trí tuệ là tự tánh vốn có, bị những thứ này gây trở ngại, cho nên gọi là chướng. Bị những thứ này che đậy gọi là cái. Chư Phật Bồ Tát chẳng qua là phá vỡ chướng và cái này mà thôi. Chướng và cái chính là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước mà chúng ta thường nói đến. Vọng tưởng là vô minh, phiền não. Phân biệt là trần sa phiền não. Chấp trước là kiến tư phiền não. Tầng này nghiêm trọng hơn tầng kia. Trong kiến tư phiền não, điều thứ nhất là thân kiến. Không sai, rất khó phá hoại, cho nên gọi là kiên. Khó phá cũng phải phá. Quý vị ở đây tận mắt nhìn thấy cư sĩ Hứa Triết quy y, quy y thọ năm giới, chúng tôi gọi bà là cư sĩ, 101 tuổi. Bà đã chứng minh cho chúng ta thấy thân kiến của bà phá rồi. Thật sự buông bỏ rồi, Vì sao cơ thể bà lại khỏe mạnh như vậy? Vô ngã thì khỏe mạnh thôi. Chúng tôi trong buổi giảng thường nói, thuận theo đại tự nhiên là lành mạnh nhất. Làm trái đại tự nhiên liền sinh ra bệnh tật, sinh lý của bà thuận theo tự nhiên, thức ăn thuận theo tự nhiên, tư tưởng kiến giải thuận theo tự nhiên, cho nên bà mạnh khỏe trường thọ. Nhà Phật nói, thân kim cang bất hoại. 100 tuổi không sinh bệnh, không có phiền não, không có lo âu, không có vướng bận. Vì sao vậy? Vì thân không phải ta, không có gì cả. Nhà Phật nói trí tuệ chân thật trong kinh Bát Nhã Thế Tôn giảng trong 22 năm, kinh Đại Bát Nhã là bộ kinh điển lớn nhất trong Phật giáo, 600 quyển. Chúng ta tổng quy nạp 600 quyển đại kinh này. Trong kinh nói gì? Chỉ có 6 chữ thôi. Vô sở hữu, bất khả đắc. 6 chữ này là tổng đại cương của 600 quyển Đại Bát Nhã. Vô sở hữu, quý vị cho là có, vậy là sai rồi. Bất khả đắc, quý vị nhất định muốn đắc, vậy cũng sai luôn. Bà không học qua kinh Bát Nhã, nhưng bà làm được. Ngôn ngữ hành vi một đời của bà thật sự làm được vô sở hữu, bất khả đắc. Cho nên tâm bà thanh tịnh, tâm thanh tịnh sanh trí tuệ, cho nên cuộc sống của bà là sống trong trí tuệ đỉnh cao, không giống phàm phu lục đạo. Phàm phu lục đạo sống trong phiền não, bà sống trong trí tuệ. Cuộc sống thường ngày của bà là biểu hiện của nghệ thuật đỉnh cao, chính là Phật Hoa Nghiêm mà trong kinh này nói đến. Có bao nhiêu người hiểu được cuộc sống của bà là Phật Hoa Nghiêm? Nhận thức của bà là Đại Phương Quảng. Bà phát tâm quy y, chúng tôi gửi ngay cho bà phái quy y và giấy chứng nhận ngũ giới, viết tên bà, không cần làm lễ. Phật Pháp trọng thực chất, không trọng hình thức. Người này biểu diễn cho chúng ta thấy, đây là Phật Bồ Tát thị hiện. Bình thường trong kinh điển chúng ta đọc được, học được, tự mình học, học không giống. Bây giờ thấy một người học rất giống. Đối với những gì trong kinh giáo nói, chúng ta không còn nghi ngờ nữa. Đoạn nghi sinh tín, bà có thể làm được. Vì sao chúng ta không làm được? Người ta khởi tâm động niệm, những gì người ta làm đều vì người khác, chưa bao giờ nghĩ cho bản thân mình. Quý vị chụp hình chung với bà, chụp rồi thì thôi. Nếu muốn tặng bà một tấm, bà xé đi, bỏ vào thùng rác, không có dùng. Giữ cái này lại để làm gì? Thứ này chính là phiền toái. Trong nhà bà, chúng tôi chỉ thấy một tấm hình, hình của mẹ bà. Tôi nhìn thấy trên bàn sách bà đặt một tấm hình của mẹ bà. Chiếc tủ trên đầu giường đặt một tấm hình cũng là hình của mẹ bà. Hai tấm hình này ngoài ra không còn gì khác. Ngày ăn một bữa, tiền người ta tặng cho bà, bà chưa hề đếm, bao nhiêu cũng không biết. Mỗi ngày ra ngoài giúp tất cả người nghèo, người khổ nạn. Quý vị hỏi phương hướng đường đi bà không biết, đông tây nam bắc bà không biết. Thậm chí bên trái, bên phải bà cũng không biết. Quý vị nói xem tâm bà thanh tịnh biết bao. Không có vọng niệm, chỉ có chánh niệm. Chánh niệm là phục vụ cho chúng sanh khổ nạn. Bà học hộ lý, bà nói với tôi, năm 50 tuổi bà mới đến nước Anh học y tá. Người ta nói tuổi bà cao quá. Thế là bà nói dối một câu, lừa người ta, khai tuổi của mình nhỏ hơn một giáp. Bà sinh năm 1900, bà lại khai sinh năm 1912, tuổi nhỏ hơn, vẫn chưa đến 40, chỉ 38 tuổi, người ta mới đồng ý cho bà học. Bà nói, tôi đã nói ra một lời nói dối. Sau khi học xong, trong mấy chục năm chăm sóc người già, chăm sóc người bệnh, toàn tâm toàn lực chăm sóc, xem người bệnh, người già giống như ba mẹ của mình, xem như người thân của mình, chăm sóc thật tỉ mỉ chu đáo. Bà đặt tình thân vào trong đó. Bà không phải y tá tầm thường. Trong Phật pháp gọi là y tá Bồ Tát. Đây chính là bà đã chuyển thân kiến. Cơ thể này không phải tôi, tự bản thân bà cũng nói vậy. Thân thể, cư sĩ Hứa Triết nói, là công cụ phục vụ tất cả người già, người bệnh, người khổ nạn. Ngày ngày phải sử dụng công cụ này. Năm nay 100 tuổi rồi, vẫn sử dụng công cụ này. Công cụ này vẫn rất tốt, vẫn chưa hư. Chúng ta nghe thấy, chúng ta nhìn thấy, bà chuyển được, vì sao chúng ta không chuyển được? Vừa chuyển lại liền tự độ độ tha. Chuyển không được, tự mình độ mình còn chưa xong, làm sao độ chúng sanh được? Chúng ta quay lại nhìn xem xã hội ngày nay, nhìn xem thời đại này, điềm báo của trời. Báo là hiện tượng gì? Tất cả chúng sanh tạo là nhân bất thiện, làm sao có quả báo tốt được? Vấn đề này vô cùng nghiêm trọng. Rất nhiều tôn giáo nói đến ngày tận thế, có thể xảy ra không? Nếu như dựa vào những gì trước mắt đại chúng xã hội làm, theo nhân của họ tạo mà nói, thì có thể sẽ xảy ra. Tạo nhân gì? Tự tư tự lợi, hại người lợi mình. Giáo dục gia đình cũng vậy. Giáo dục nhà trường cũng vậy. Giáo dục xã hội thì không cần bàn đến. Đều dạy con người làm sao cạnh tranh. Như thế có nguy không? Quý vị phải biết rằng cạnh tranh thì xã hội không ổn định, thế giới không hòa bình. Kết quả cuối cùng của cạnh tranh nhất định là cùng hủy diệt. Lúc này chúng ta mới lãnh hội được bậc thánh hiền xưa của phương Đông phương Tây dạy chúng ta những gì? Nhường nhịn. Bây giờ không có nhường nhịn mà phải cạnh tranh, vậy có nguy không? Cứu vãn vận kiếp của thế giới chỉ có giáo huấn của thánh hiền. Vào thập niên 70, nhà triết học người Anh tiến sĩ Tallenberg nói, giải quyết vấn đề của thế kỷ 21 chỉ có học thuyết Khổng Mạnh và Phật Pháp Đại Thừa. Người này có trí tuệ. Có học vấn. Có trình độ. Ông nhìn nhận không sai. Nói không sai. Học thuyết Khổng Mạnh, Phật Pháp Đại Thừa dạy chúng ta điều gì? Dạy chúng ta nhẫn nhường. Dạy chúng ta quên mình vì người. Chúng ta phải suy nghĩ kỹ. Nếu như không thể quay về cương vị của Nho, Phật, toàn thế giới không cách nào tránh khỏi tai họa. Nhưng mà Nho và Phật trong xã hội ngày nay giống như sợi dây bị đứt, không có người phát huy, không có người học tập. Vấn đề này rất nghiêm trọng. Chúng ta thật sự đã đi vào bước đường cùng. Thỉnh cầu những nhà tôn giáo, thầy truyền giáo trên toàn thế giới phát tâm đại từ đại bi. Những người này bất luận họ là tôn giáo nào, tôn giáo lúc nào cũng yêu người thế gian. đặc biệt là thầy truyền giáo. Đối với những cám dỗ bên ngoài, hưởng thụ ngũ dục lục trần, so với người thế gian ít nhiều phải có sự ràng buộc một chút, khống chế một chút. Chỉ cần họ thật sự giác ngộ, thật sự quay đầu, dễ dàng hơn so với người bình thường trong xã hội. Làm sao giúp những người này thể hội, nhận thức bi tâm, bi nguyện cứu thế của bậc thần thánh hiền triết? Chúng ta bước theo dấu chân của bậc thánh hiền xưa, chăm chỉ cố gắng học tập phát huy thánh giáo, như vậy mới có thể tự cứu mình và cứu thế giới, tự độ mình và độ chúng sanh. Nói đến chỗ này, đầu tiên phải loại bỏ những chướng cái chặt chẽ của bản thân. Cũng chính là ý niệm tự tư tự lợi mà ngày nay chúng ta thường nói đến, nhất định phải buông bỏ. Buông bỏ ý niệm tự tư tự lợi, nói cho quý vị biết, trí tuệ của quý vị khai phát. Vì sao vậy? Chướng ngại của quý vị có vết nứt, trí tuệ sẽ từ đó mà hiển lộ. Vì sao bây giờ không có trí tuệ? Vì chướng cái của quý vị quá chặt chẽ, trí tuệ không hiển lộ được. Phải luôn nhớ rằng, khởi tâm động niệm vì bản thân thì chướng cái rất chặt chẽ. Buông bỏ tự tư tự lợi, chướng cái nhẹ đi, chướng cái có vết nứt. Trí tuệ bát nhã vốn có trong tự tánh, đức năng vốn có, dần dần sẽ thẩm thấu ra ngoài. Sau đó chúng ta đọc tụng nghiên cứu kinh giáo, kinh luận là chứng minh của chúng ta, ấn chứng cho trí tuệ của chúng ta, ấn chứng cho đức năng của chúng ta. Có phải là sự thật không? Cho nên kinh luận đối với việc học tập của chúng ta có hai công dụng. Khi chưa khai ngộ, chúng ta buông bỏ thành kiến của bản thân, tuân theo giáo huấn trong kinh luận, phá vỡ chướng cái của chúng ta. Sau khi phá vỡ chướng cái, trí tuệ đức năng hiện tiền, kinh luận ấn chứng cho chúng ta, chứng minh tri kiến của chúng ta, đức năng của chúng ta so với chư Phật Như Lai có giống nhau hay không? Hai công dụng. Đây là hai giai đoạn của việc học tập. Khi chưa thành Phật thì không thể rời kinh giáo. Câu thứ ba, Như Lai vi thuyết quảng đại pháp. Đây là tam bảo. Quảng đại là hình dung, thuyết pháp phải ghi nhớ những nguyên lý nguyên tắc mà Thế Tôn đã nói với chúng ta. Khế lý khế cơ, lý là gì? Là trí tuệ chân thật. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói cho chúng ta về ba sự thật: khai phát hiển thị chân thật chi tế. Câu này có hai nghĩa. Khai là khai ngộ, phát là phát minh. Chân thật rốt ráo là chân như bản tánh. Câu này trong Thiền Tông gọi là minh tâm kiến tánh. Trong giáo môn gọi là đại khai viên giải. Từ đó có thể thấy, muốn nhập cảnh giới này, nếu quý vị không phá bỏ chướng cái thì không làm được. Công phu mà chúng ta tu ngày nay chính là trong ngũ dục lục trần, phải có sự nhẫn nhục ba la mật rất lớn, có thể chịu đựng được. Chịu đựng điều gì? Không tham, không sân, không si. Trong thuận cảnh quý vị chịu đựng không tham, trong nghịch cảnh quý vị chịu đựng không sân. Đây là công phu. Cư sĩ Hứa Triết là một tấm gương cho chúng ta. Bà có nhẫn nhục ba la mật viên mãn. Người thế gian có mấy ai không thích ăn uống? Người nước ngoài thích dinh dưỡng, coi trọng dinh dưỡng. Làm sao để dưỡng sắc thân này? Người Trung Hoa thích sắc hương vị. Bà có nhẫn nhục ba la mật, bà không tham. Mỗi bữa ăn bà ăn rau sống, dầu muối tương giấm đều không nêm, không cần thiết. Rau xanh vì sao không nấu qua? Hôm đó trên bục giảng bà nói với chúng tôi phiền lắm, lãng phí rất nhiều thời gian. Ăn sống là được rồi. Bà nói rất có lý. Rau ăn sống thì dưỡng chất trong rau hoàn toàn được giữ lại, nấu qua nước lượng dưỡng chất trong rau mất đi một nửa. Nếu ăn sống vừa tiết kiệm thời gian, vừa không cần lãng phí nhiều thời gian tinh thần. Hôm đó tôi nói với bà, tâm địa thanh tịnh, A-la-hán 7 ngày ăn một bữa. Bà nghe xong, để tôi học thử. Bà phát tâm học. Học thì phải học từ từ. Bây giờ bà một ngày ăn một bữa, có thể học 2 ngày ăn một bữa. Sau đó một thời gian 3 ngày ăn một bữa. Như vậy thời gian càng nhiều hơn. Cho nên nếu quý vị không có nhẫn nhục ba la mật, quý vị sẽ học không thành. Trong nghịch cảnh, cái gọi là việc tốt thường hay gặp trắc trở. Quý vị nhiệt tâm làm việc tốt, phục vụ xã hội đại chúng, Trong xã hội còn có rất nhiều người nhìn thấy không vừa lòng, đố kỵ, phá hoại. Trong cảnh giới này, quý vị phải nhẫn nhục, không khởi tâm oán hận, mãi mãi duy trì tâm địa chân thành thanh tịnh, bình đẳng của bản thân. Đây gọi là công phu, công phu chân thật, tu hành chân chánh. Tam học lục độ đầy đủ viên mãn. Tâm của người này là tâm Phật, hành Bồ Tát hạnh. Cho nên nói pháp khế lý khế cơ, vì người diễn thuyết. Diễn là biểu diễn, làm cho người khác thấy. Chúng ta phải làm thật. Thọ trì độc tụng, thọ là tiếp nhận giáo huấn của Phật trong kinh điển. Kinh người xưa nói rất rõ ràng, bốn loại, mỗi một bộ kinh đều có đủ bốn ý nghĩa: giáo, lý, hành, quả. Văn tự là giáo, những gì trong đó giải thích là lý, là phương pháp, là cảnh giới. Chúng ta phải thông suốt, phải hiểu rõ. Y giáo phụng hành gọi là trì, duy trì mà không mất đi, duy trì mãi mãi, làm theo mãi mãi. Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, lìa tất cả tướng, tu tất cả thiện. Tất cả thiện này là tích cực giúp xã hội, phục vụ chúng sanh. Đây là tu tất cả thiện. Phật pháp không tiêu cực. Phật pháp nhất định không tự tư tự lợi. Phật pháp tiểu thừa cũng không có tự tư tự lợi. Tự tư tự lợi là pháp của phàm phu, không phải Phật pháp. Làm ra không phải để cho người khác xem, cho người khác xem là phụ. Làm ra là thật sự lợi ích cho chính mình, bản thân được giải thoát, tự thân chứng tam đức mật tạng, tự thân chứng đại phương quảng, khế nhập Phật Hoa Nghiêm. Đại phương quảng là trí tuệ chân thật, Phật Hoa Nghiêm là nghệ thuật sống cao nhất. Phần sau kinh Hoa Nghiêm 53 lần tham vấn của thiện tài đồng tử thị hiện cho chúng ta, biểu diễn cho chúng ta xem. Đây là Như Lai Vi Thuyết Quảng Đại Pháp. Ý nghĩa của quảng đại rất sâu, rất rộng. Ở chỗ này không dùng chư Phật mà dùng Như Lai. Nếu như dùng chư Phật là hoàn toàn nói trên sự tướng, dùng Như Lai thì không phải. là nói trên tác dụng hiển lộ của tự tánh. Trong kinh chúng ta thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc lục trần thuyết pháp, đó là Như Lai Vi Thuyết Quảng Đại Pháp. Nếu như quý vị hiểu thế giới hiện nay với thế giới Cực Lạc không có gì khác nhau, Như Lai cũng vì chúng ta nói quảng pháp lớn. Trong Hoa Nghiêm nói trần thuyết sát thuyết vô gián đoạn thuyết, cảnh giới mà lục căn chúng ta thấy được toàn là Như Lai vì chúng ta thuyết pháp. Vấn đề là chúng ta mê hoặc quá sâu, ngu si quá nặng, không hiểu, hoa mắt, nhìn không rõ, tai cũng điếc, không nghe thấy, lục căn không linh hoạt, hoa tạng Cực Lạc, Cực Lạc y chánh trang nghiêm, toàn là chư Phật biến hiện ra. Thế giới này của chúng ta có khác gì đâu. Chư Phật Như Lai chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Đối với Hoa Tạng, đối với Cực Lạc thì nặng một chút, đối với chúng ta thì nhẹ một chút. Vậy thì Phật không bình đẳng, không thanh tịnh, cũng không từ bi. Phải biết rằng Phật Pháp là Pháp bình đẳng. Vì sao Phật thường ca ngợi Hoa Tạng, Cực Lạc? Người bên đó tâm thanh tịnh, Như Lai thị hiện, mọi người đều rõ ràng, đều hiểu biết. Chỗ này của chúng ta, chúng sanh lục căn u ám, Như Lai cũng thị hiện các loại, họ không hiểu, tuyệt đối không phải Như Lai không bình đẳng. Những sự việc này trong phần sau phẩm nhập pháp giới thị hiện vô nghi. Tứ Thập Hoa Nghiêm bản dịch vào năm Trinh Nguyên, đây là phần hoàn chỉnh duy nhất của Kinh Hoa Nghiêm. Chúng ta đều thấy sao không phải là lục trần thuyết pháp? Nếu như quý vị biết rồi, đó chính là các vị đã ngộ nhập trong thiền tông, thường nói đầu đầu thị đạo, tả hữu phùng nguyên. Họ sống ở đâu? Họ sống trong Đại Phương Quảng, trong Phật Hoa Nghiêm. Chúng ta đọc xong vô cùng ngưỡng mộ, nhưng chưa bao giờ dám nghĩ là nhập cảnh giới này. Không dám nghĩ. Vì sao không dám nghĩ? Nghiệp chướng quá nặng, đã biết nghiệp chướng nặng, vì sao không tiêu trừ nghiệp chướng? Muốn loại bỏ nghiệp chướng khó quá, loại bỏ không được, Tại sao người khác loại bỏ được? Đây mới là mấu chốt của vấn đề. Cơ bản chính là một niệm này không chuyển được. Làm sao chuyển tự tư tự lợi thành đại công vô tư? Then chốt chính là ở chỗ này. Khi nào chuyển đổi ý niệm tự lợi thành lợi tha? Thấy người khác được phước, sanh tâm hoan hỷ. Thấy người khác thọ nạn, giống như bản thân mình thọ nạn, quý vị sẽ chuyển được. Nhìn thấy người khác được phước, sanh tâm đố kỵ. Thấy người khác bị nạn, quý vị không quan tâm, đó là phàm phu. Chúng ta tu hành, chuyển mê thành ngộ là chuyển từ đâu? Chuyển từ đây. Chuyển từ đây là thật sự chuyển, không phải chuyển từ đây là không phải chuyển thật sự. Chuyển thế nào cũng không chuyển được. Giống như có tính đàn hồi vậy, mới chuyển qua, một lúc sau lại quay trở lại. Chính là quý vị không nắm được điểm mấu chốt để chuyển. Quý vị không nắm được. Cư sĩ Hứa Triết nắm được. Cho nên bà tự tại. Tôi khen ngợi bà thật phú quý. Đại tự tại. Bà là người rất bình thường. Trong xã hội không có của cải, không có địa vị, cũng không có quyền lực. Người rất bình thường. Nhưng bà là thật phú quý. Phú, cuộc sống vật chất không thiếu thốn. Mặc dù không có gì cả, cái bà cần rất ít, cảm thấy đầy đủ. Những cái dư thừa bà đều không cần. Dư thừa thì đem bố thí giúp đỡ người khác, giúp những người cần giúp, giúp những người thiếu thốn. Ngày ngày đều làm. Quý là gì? Trong xã hội bà không có địa vị, không có quyền thế. Bà quý ở chỗ nhận được sự kính trọng của đại chúng xã hội. Đây chính là quý. Rất nhiều người thế gian không hiểu bà. Thiên địa quỷ thần kính trọng bà. Cho nên bà thường nói với người khác: ông trời phù hộ bà, ông trời chiếu cố bà. Lời nói này không giả. Thiên địa quỷ thần khen ngợi bà, thiên địa quỷ thần kính trọng bà, bảo vệ bà. Bà không cần người thế gian khen ngợi bà. Thiên địa quỷ thần khen ngợi, chư Phật Như Lai hộ niệm. Chúng tôi mời bà đến gặp thính chúng là Như Lai Vi Thuyết Quảng Đại Pháp. Tam chuyển Pháp Luân làm chứng chuyển cho chúng ta. Quần áo đang mặc quý vị đều thấy rồi đó. Đây là ra ngoài làm khách, mặc lên người bộ quần áo đẹp nhất. Quần áo từ đâu có? Bà nói rất rõ cho quý vị nghe. Người khác bỏ đi, bà lượm về mặt. Có người tặng tiền cho bà, tặng quần áo cho bà. Bà thấy quần áo đẹp quá, tốt quá, đem tặng người khác, bản thân không mặc. Nhất định không đi mua một bộ quần áo cho mình. Vì sao? Vì trong thế gian người khổ nạn quá nhiều. Rất nhiều người không có ăn, không có mặc. Tôi vì bản thân mà mua bộ quần áo, lương tâm cắn rứt, có lỗi với những chúng sanh khổ nạn kia. Quý vị thử nghĩ xem, bà niệm niệm không nghĩ cho bản thân, chỉ nghĩ cho những người khổ nạn kia, không quên thế gian nhiều người khổ. Người này là Bồ Tát tái thế, không phải người thường. Cư sĩ Lý hỏi bà, rốt cuộc bà tin tôn giáo nào? Ngày hôm đó bà nói rất rõ với mọi người rằng, suốt đời bà tín ngưỡng tôn giáo của tình yêu. Thật sự yêu người thế gian, yêu thương tất cả chúng sanh khổ nạn. Chúng ta đọc kinh đến chỗ này, nhất định phải biết làm một cuộc thay đổi 180 độ. Phật pháp không thể không phát huy, không thể không sáng lạn. Thế gian này nếu không có Phật pháp, khổ nạn của chúng sanh chẳng những không được giải trừ mà còn tăng nhanh. Có nguy không? Tôi mong mỏi tứ chúng đồng tu chúng ta, xuất gia tại gia, phải thật sự phát tâm Bồ Đề, y giáo phụng hành, hoằng pháp lợi sinh. Bản thân chúng ta y giáo phụng hành chính là hoằng pháp lợi sinh. Cư sĩ Hứa Triết là tấm gương tốt nhất. Mặc dù bà không đi khắp nơi giảng kinh thuyết pháp, nhưng bà làm được. Mỗi ngày nghiêm túc cố gắng mà làm. Bà đang diễn. Trong quá trình diễn đương nhiên bao hàm nói, khuyên bảo người, khuyên người đoạn ác tu thiện, khuyên người phá mê khai ngộ. Ngày ngày đều làm. Trong xã hội có nhiều người như thế này thì xã hội được cứu. Tương lai của thế gian này tươi sáng. Nếu như tứ chúng đồng tu chúng ta không chịu chăm chỉ tu học, tương lai một màu đen tối. Nhất định phải giác ngộ, nhất định phải phát tâm, phải hoằng pháp lợi sanh, cứu độ tất cả chúng sanh khổ nạn, hóa giải kiếp nạn thế gian. Sứ mệnh này bản thân phải gánh vác, không thể đẩy trách nhiệm cho người khác, chúng ta mới có thể tự độ, mới có thể lợi cho người khác. Sư tử Tràng Vương năng diễn xướng. Sư tử Vương là hiện thân của Càn Thác Bà. Ngài có thể diễn xướng, Ngài chính là Như Lai hóa thân, không phải phàm phu, không phải một thần chúng bình thường. Thôi, hôm nay chúng ta giảng đến đây.